Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em đừng tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em biết là cái thời xưa lắm mà, thời xa xưa, ngày xưa đó, thì người ta còn gọi là ăn lông ở lỗ đó. Thời đó cái điều mà người ta cần nhất là cái gì biết không? Còn ăn lông ở lỗ đó, cần nhất là cái gì? Ăn lông ở lỗ đấy đâu mà no mặc ấm. Cái thời xưa mà thời đồ đồng đồi đá, thời sơ khai á, con người chưa có phát minh ra cái gì, lúc đó còn ăn sống, thì con người ta cần nhất là cái gì?
Lửa.
Khi mà người ta phát minh ra được cái lửa rồi, thì lúc đó người ta cảm thấy là cuộc sống nó khác. Vì các bạn có thể nhìn vào cái ngọn lửa, bạn thấy, kể cho tôi những cái công dụng của lửa. Lửa nó đem lại cái gì? Ánh sáng. Giữa một lúc mà đang tối om như thế này, bỗng bùng lên một ngọn lửa, là lửa đem lại ánh sáng. Cái biểu tượng đó chị em còn nhớ trong nghi thức phụng vụ ngày lễ nào không? Lễ nào? Lễ nào? Đêm phục sinh. Thứ bảy vọng phục sinh, vào thứ bảy tuần thánh, thứ bảy vọng phục sinh. Biết là tất cả đèn trong nhà thờ, nến trong nhà thờ tắt hết. Ở cuối nhà thờ mới có một cái lò than. Rồi mới cầu nguyện, rồi mới làm cái lửa đó cháy lên và làm phép lửa. Rồi lúc đó vị chủ tế mới thắp cái ngọn lửa ấy từ cái lò lửa đó, mới được làm phép đó, thắp vào cây nến phục sinh. Rồi người cầm nến phục sinh đi đầu giơ cao cái nến lên và nói: ánh sáng Chúa Kitô. Sẽ hát 3 lần phải không? Mỗi lần tông nó dâng cao lên, tông nó dâng cao lên. Ánh sáng Chúa Kitô, ánh sáng Chúa Kitô. Cứ cao dần, và khi cái ngọn nến phục sinh nó đi đến đâu thì những người mà đi theo bắt đầu thắp nến đến đó. Rồi chúng ta thấy như là một biển lửa nó tràn vào từ cuối nhà thờ, nó tràn vào và nó phá tan cái bóng tối. Điện nến đốt dần sáng rực lên hết, cho đến khi mà cái nến phục sinh lên đến trên cung thánh, bây giờ cao cái nến phục sinh mà hát một lần nữa là ánh sáng Chúa Kitô, thì lúc đó tất cả nến ở trong nhà thờ, mọi người cầm cái nến phục sinh, cái nến của mỗi người thắp từ cái lửa của cái nến phục sinh sáng rực lên. Mình thấy là cái hình ảnh của cái lửa là như vậy. Có một thời chúng tôi cũng làm nhiều cái nó mang tính biểu tượng. Là hồi đó nhà thờ Công Lý anh em biết, làm cuối nhà thờ đó, rồi làm cái chảo lửa, rồi mới lấy đốt cái trọng làm cái rồng rọc từ phía nóc nhà thờ nó chạy xuống tới cái lò, rồi làm cái bùi nhùi ở phía cái rồng rọc ấy. Rồi lúc mà cầu nguyện xong mà kêu chuyên thần đó, thì bắt đầu ở trên mới châm cái lửa đó, và cái lửa nó chạy theo cái giờ mà đọc vô cái lò lửa quý nó bùng lên. Thì có một anh bạn tôi linh mục ở bên Úc, anh cũng làm như vậy, nhưng mà khổ nỗi là cái người mà chuẩn bị ấy, thì lại tẩm quá quá cái mức tẩm ăn cồn với lại gì đó nó nhiều quá, rồi phía dưới cái lò than ấy lại cũng châm thêm cồn nữa, mà biết là cồn thì nó bắt mạnh lắm. Thì ông cha anh đứng phía trước thì cái lò này bắt đầu cầu nguyện xin chuông thần rồi thánh hóa ngọn lửa này, xin lửa từ trời xuống phá tan màn đêm buổi tối, bắt đầu anh thả thì cái lửa từ trên nó xuống, nhưng mà nó đổ nhiều cồn quá, nó bốc lên và ông cha đó cháy hết mặt, cháy hết cái áo lễ luôn, đó là phải dập mà đem đi cấp cứu. Em đi cấp cứu ngay cái đêm phục vọng phục sinh, cha khác phải ra mặc áo làm lễ thay, cháy hết mặt, cháy hết. Nhưng mà bên đó họ cũng hay là chữa làm sao đó, có cái thuốc hay cái gì đó họ đắp vá làm sao mà nó về cái mặt nó không có một cái vết thẹo, hay thật, nó cháy hết cả cái áo, phải cao lễ nó cháy phải lột ra mà đâu phải dễ. Thế thì mình thấy là cái công dụng của lửa, thứ nhất là ánh sáng, thứ hai là vừa kể xong đó, nóng ông cha nó bị bỏng chứ không nóng ông cha nó bị bỏng. Thì nó đem lại nóng, mà cái nóng thì ánh sáng thì đối phá tan bóng tối, còn cái nóng thì phá tan lạnh lẽo, lạnh lùng, băng giá. Chúng ta thấy là nếu mà mình đi đêm chẳng hạn, trời lạnh mà đốt lên được cái ngọn lửa thì nó ấm. Những người mà du mục ấy, họ anh họp nhau lại, lửa trại nó phát xuất từ những người du mục ấy. Đêm về cái là họ đi cắm lều, tại vì họ không có nhà cố định, họ đi du mục mà đi nay đây mai đó, cho nên tối về đêm về là đốt cái lửa trại đó, rồi ra họ nhảy nhót và đem thức ăn thịt thà họ bắt được đem họ nướng họ ăn. Cái gì nó làm cho phá tan cái bóng tối và làm cho cái lạnh lùng, lạnh băng giá nó được ấm lên, sưởi ấm lên. Cũng như là chúng ta thấy ở vùng mà Bắc Cực chẳng hạn toàn là tuyết thôi, cho nên là nếu mà cứ lạnh lùng suốt vậy thì không được, cho nên họ vẫn giấu lửa được để mà giữ được cái hơi ấm đó. Cho nên họ chui xuống dưới, có những cái hang động ở bên, họ chui xuống dưới đó họ vẫn sống được. Nếu mà không có lửa sưởi thì chắc là chịu nóng chịu không nổi. Vì thế mà lửa thứ nhất là ánh sáng phá tan bóng tối, thứ hai lửa đem lại hơi nóng phá tan lạnh lùng băng giá. Rồi kế tiếp còn gì nữa không? Lửa hả? Nấu chín đồ ăn. Bắt đầu cao hơn nữa là bắt đầu người xưa thì người ta đâu đã có biết nấu nướng làm sao, thì sau này ví dụ như anh chị em đi vô làng dân tộc thì họ đã biết nướng đồ ăn, họ cho cơm vào trong cái ống tre đó hả? Gọi là cơm gì? Cơm lam. Anh chị em mà vô cái vùng dân tộc ăn cơm lam ngon lắm, ngon hơn cái nồi cơm điện. Những người thành phố biết bên Anh có biết ăn cơm lam bao giờ? Bên Mỹ thì chẳng hề biết ăn cơm lam. Đây là họ lấy cái ống tre, họ cho cơm vào đó, cho gạo vào, xong rồi cho tí nước vô, rồi họ bịt cái đầu lại, rồi cho nước, thơm lắm, họ cho cái lá gì nó vô, thơm lắm. Mình muốn ăn mình cứ xé ra, mình ăn từ từ, có khi mình chặt ra như là khúc mía, hiểu không? Rồi thì mình đi công tác á, họ cho mỗi người khúc cơm lam, rồi để nấu chín. Thì nếu mà nấu chín ngược lại với nấu chín là gì? Sống, gọi là ăn tươi nuốt sống, như vậy. Cửa hàng tươi sống, người ta qua thấy Việt Nam họ sợ, có cửa hàng gì mà cửa hàng tươi sống? Nghĩa là thức ăn nó còn tươi, rau nó còn tươi và thịt nó còn tươi, chưa có chín, là cửa hàng tươi sống. Mà tươi sống thì liên quan đến cái chữ là ăn tươi nuốt sống, là chưa có chín. Thế thì lửa nó làm cho nấu chín thức ăn, không có còn phải ăn tươi nuốt sống nữa. Lửa còn gì nữa không? Còn gì đâu? Hả? Gì đâu? Nấu chín thức ăn gì nữa? Hả? Thiêu đốt. Thiêu đốt. Lửa có sức mạnh nó thiêu đốt. Thiêu đốt, ví dụ như là bây giờ vàng chẳng hạn. Hả? Chẳng hạn bây giờ nếu mà người ta muốn làm thành cái nhẫn hay là cái bông tai hay là cái dây chuyền gì đó thì cái miếng vàng đó làm sao mà làm được? Cứng lắm, không thể nào được. Cho nên muốn mà từ một cái miếng vàng thô này trở thành một cái dây chuyền trên cổ của chị, trở thành cái bông tai trên tay của bà, trở thành cái nhẫn này trên tay của anh, hay là trở thành cái vòng lắc, hoặc là bây giờ người ta đeo cả dưới chân nữa. Mà bây giờ không những vậy mà ta còn xỏ, không chỉ là tai mà còn xỏ mũi, xỏ môi, xỏ ngực, xỏ lưỡi nữa. Tôi không thể tưởng tượng được sao mà họ xỏ vào lưỡi mà chịu được. Cái ăn uống sao không biết đấy chứ, ghê quá. Vâng, mi mắt cũng xỏ luôn cái, chịu nổi. Chỗ nào nó cũng xỏ được, cầm cũng làm đâu cái nữa. Thì để mà có những cái mà xỏ xỏ đó thì người ta phải lấy từ một cái thỏi vàng, người ta mà cho vào lửa ta mới gọi là cái gì đó. Nếu mà đốt thì chưa được, phải nung. Đốt thì nó còn nhẹ, nung được cái nhiệt độ nó lên cao, nung nóng và chảy cái vàng ra. Thì cái vàng nó phải chảy, mà vàng càng tốt bao nhiêu thì càng phải nung nóng lên bấy nhiêu. Rồi là lửa thử vàng, gian nan thử sức của mình. Để chúng ta đang được Chúa thử sức, những khó khăn, những thử thách, để thử coi sức chịu đựng của mình như thế nào, để coi sức kiên nhẫn của mình như thế nào, để coi lòng tin của mình như thế nào. Thánh Tông Đồ nói mà. Thế thì ta thấy được là lửa công dụng là thiêu, là nung, là đúc, để cho tất cả phải chảy hết cả ra. Tất cả những cái gì đó từ sắt rồi đồng, những thứ kim loại nó phải chảy ra, vân vân. Thế thì chúng ta trở lại bài tin mừng. Đức Giêsu nói thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy đến để ném lửa xuống mặt đất này, và ước mong khao khát phải chi lửa ấy bùng lên. Lửa mà Đức Giêsu ném xuống trần gian ấy, thưa anh chị em, như chúng ta nói, lửa là ám chỉ một cái sự thanh luyện, như là lửa để mà hun đúc, phải không? Lửa để mà phá tan cái bóng tối đi, phải không ạ? Lửa để mà phá tan cái sự lạnh lùng băng giá, hơi nóng ấm lên. Lửa đem lại cái sức sống cho con người. Thế thì Đức Giêsu muốn đến đem ném lửa xuống trần gian này, để cho lửa được bùng lên. Cái trần gian này đang tối tăm, ở trong bóng tối của tội lỗi. Trong bóng tối của tội lỗi, cho nên Đức Giêsu muốn đem lửa đến trần gian này, tức là đem tình yêu của Ngài đến, đem ơn cứu độ mà đến trần gian này, để tình yêu của Ngài phá tan, chiến thắng được hận thù ghen ghét, là nguyên nhân gây ra những cái tội lỗi khác của con người. Đức Giêsu muốn lửa đó phải bùng lên, muốn lửa đó được bùng lên, để cho con người ta được thấy được cái ánh sáng. Vì họ đang sống ở trong tội lỗi mà không thấy được ánh sáng. Vì ánh sáng Chúa Kitô, thì chúng ta ta ơn Chúa vì ơn cứu độ của Chúa xuống. Đức Giêsu được coi như là mặt trời trong ngày lễ Noel. Lễ Noel người ta thờ cúng thần mặt trời, thì giáo hội biến cái ngày lễ ấy trở thành ngày lễ Giáng sinh, là Chúa Giêsu như là mặt trời công chính xuống chiếu soi cái trần gian này. Cái trần gian này vì đang ở dưới ách của ma quỷ, tội lỗi, bóng tối, lạnh lùng, rồi thì bao nhiêu thứ nhảy nhụa khác, thì Chúa Giêsu muốn lửa ấy được bùng lên. Rồi cái lửa đấy là như là một lửa tình yêu của Chúa, để mà chiến thắng những cái hận thù, chiến thắng những ghen ghét, chiến thắng những căm hờn, chiến thắng những chia rẽ. Lửa là lửa tình yêu, và nhất là lửa đó là lửa của lòng thương xót. Bây giờ Chúa khao khát mong ước rằng cái ngọn lửa của lòng thương xót đó được chiếu rãi vào toàn thể thế giới này. Và chính vì vậy mà Chúa mới nói với Faustina rằng: con hãy đi công bố cho toàn thế giới, loan báo về lòng thương xót của ta. Và nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ đến với lòng thương xót của Chúa với tất cả sự chân thành. Vì không có lòng thương xót cho nên người ta mới chém giết nhau, người ta mới ganh ghét nhau, rồi người ta mới đem quân đi mà đánh nước này đánh nước kia, rồi người ta mới khủng bố nhau. Chúng ta thấy ngày hôm nay người ta đang lo lắng về một nhà nước Hồi giáo IS đang có nguy cơ là muốn thống lĩnh toàn cầu này bằng khủng bố, bằng chiến tranh, bằng máu lửa, hận thù, chứ không bằng tình yêu, không bằng lòng thương xót. Rồi cuộc chiến ở nước này với nước kia, cuộc chiến tranh lạnh, cuộc chiến tranh nóng, những đại thế chiến thứ nhất, đại thế chiến thứ hai, và còn có nguy cơ là đại thế chiến thứ ba bùng nổ. Mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngày nói đến một cuộc đại thế chiến thứ ba bùng nổ khi mà con người đánh mất cái nhân tính của mình, khi mà con người không còn lòng thương xót nữa, sống trong lạnh lùng, sống trong vô cảm. Thì Đức Giêsu khao khát để cho ngọn lửa của lòng thương xót đó được bùng cháy lên nơi mỗi một con người. Và Ngài nói rằng: ta mong ước rằng cái ngày cánh chung, ngày Chúa quang lâm, ngày mà Chúa đến để mà phán xét, ngày mà giờ công thẳng của Chúa ra tay, thì ngày đó không còn ai trên địa cầu này không nghe biết đến lòng thương xót của Chúa. Mà làm sao người ta nghe biết được nếu mà không có người đi loan báo, phải không? Cho nên Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mới nói rằng một cái chỉ thị ngày kết thúc đại hội lòng thương xót Chúa thế giới rằng: anh chị em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mình loan báo, mình nói, mình kể chưa hẳn người ta đã tin, nhưng mà khi mình làm chứng thật thì người ta sẽ thấy rằng đây là những sự kiện, đây là những việc làm, đây là những hành động cụ thể, đích thực, hữu hiệu mà lòng thương xót của Chúa đang bừng cháy lên từ tâm hồn này đến tâm hồn kia, từ quốc gia này đến quốc gia nọ, từ sứ đạo này đến sứ đạo nọ. Tôi thấy ngay từ Việt Nam mình chẳng hạn, từ một cái lò chi hỏa, nhiều người đã đến, cả chục ngàn, hai chục ngàn người đã đến, và từ đó họ đi lan tỏa, lan tỏa. Nếu mà cứ tập trung ở Chí Hòa không thì chúng ta thấy mình chưa làm tròn được ước mong của Chúa. Là ta ném lửa xuống trần gian này, mong ước cả lửa ấy được bùng cháy lên khắp mọi nơi, chứ không phải chỉ ở Chí Hòa không, chứ không phải chỉ ở Đà Lạt không, hay là chỉ ở Hà Nội không, nhưng mà bùng cháy lên khắp nơi. Thì có những anh chị em từ nước ngoài họ về đến Chí Hòa tham dự thánh lễ, họ biết đến lòng thương xót Chúa, họ trở về Mỹ, trở về Pháp, trở về Âu Châu, trở về Bắc Âu, họ đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nhiều cộng đoàn bây giờ, thứ nhất tôi ví dụ như ở Hà Lan, tôi biết anh chị em đó, hay là từ Hawaii, những chị em đó là lần đầu tiên con về Việt Nam, con biết đến lòng thương xót Chúa, con đi tham dự. Và từ đó con cảm được, con nghiệm được, con dính đến lòng thương xót Chúa, và cái lửa đó nó dính đến con, và con trở về Hawaii, cái chị ấy về Hawaii, và cứ một mình đem cái lửa ấy đến từng người, từng gia đình. Mặc dù bị biết bao nhiêu là gió, phong, ba, bão táp từ bên ngoài nó thổi vô, từ bên trong nó dập tới, chĩa te tua tả tơi, nhưng mà cứ kiên trì, đến bây giờ vẫn cứ tiếp tục làm. Anh ở Hà Lan cũng vậy, suốt 3 năm là toàn nước mắt, toàn nước mắt, bị chống đối, bị cản trở 3 năm trời, bị cấm đoán. Đến bây giờ thì nó bùng lên, không những ở Hà Lan mà các nước khác Âu Châu cùng đến dâng thánh lễ kính lòng Đức Giáo Chúa. Các linh mục ngày xưa không biết, các linh mục ngày xưa chống đối thì bây giờ đã quay trở về và đồng tế với nhau và cùng dâng lễ, cùng loan báo lòng thương xót Chúa. Tôi mời chị em đón nhận một lời chứng của một người bên ngoài về để chị em thấy được rằng ngọn lửa đó được bùng cháy lên như thế nào. Chúng ta cho chàng hoa tay để gặp gỡ người anh em này. Vâng, anh giới thiệu cho mọi người biết tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Chào tất cả cha và cộng đoàn. Con tên Du Xe Nguyễn Đình Ngoài, ở Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.
Bao nhiêu tuổi làm gì?
Con năm nay 61 tuổi, hiện đang làm gọi là phụ việc trong tiệm phở.
Rồi, vừa trong tiệm phở Việt Nam, bên Mỹ có tiệm phở. Rồi anh nghe biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người và đã cảm nghiệm được rằng Chúa ban những ơn lành xuống cho gia đình anh ở Việt Nam cũng như ở bên Mỹ như thế nào, anh làm chứng cho mọi người biết.
Con đến với lòng thương xót Chúa là nhờ một người em bà con ở giáo xứ Ba Thôn đã giới thiệu con tới để biết đến lòng thương xót Chúa. Và
ở Ba Thôn mà sao giới thiệu cho anh ở bên Mỹ được là sao?
Tại anh đã làm trong hội đồng giáo xứ ở Ba Thôn
rồi.
Thì là em bà con với con.
Rồi sao mà gặp anh bên Mỹ rồi hay là anh?
Anh ấy điện thoại cho con. Con và đưa dĩa cho con để con nghe, rồi con cũng gọi là coi ở trên internet. Trang là hồi trước là trang cũ là lòng thương xót Chúa.info.
Bây giờ là
muối cho đời .info.
Vâng, thì đấy chúng ta thấy là một người ở bên Ba Thôn ở Việt Nam biết đến lòng thương xót Chúa, đón nhận cái ngọn lửa đó và nhận cái sứ mạng là phải tiếp lửa. Chúng ta thấy ngọn lửa Olympic không? Chạy tiếp sức ấy. Từ cái nước này mà đi đến cái nước kế tiếp ấy, có khi là cả mấy trăm ngàn cây số. Thì cứ người này chạy một khúc rồi đưa cái cây đuốc đó cho người kia. Đến cái người cuối cùng được vinh dự là cầm cái đuốc đó lên mà thắp vào cái đuốc lớn của Đại hội Olympic. Rồi cái lửa đuốc đó nó bùng lên và cháy sáng suốt trong những ngày đại hội. Rồi sau đó lại lấy cái lửa đó lại tiếp đến năng nước nào sắp tới lại truyền cái lửa đó đến cái nước khác. Thì cái lửa lòng thương xót Chúa đó, được một người anh em từ Ba Thôn, xóm làng nhỏ bé Việt Nam mà truyền sang đến Philadelphia ở bên nước Mỹ. Những cái phương tiện truyền thông bây giờ, đó là cái cách mình truyền lửa lòng thương xót Chúa. Ngày xưa thì mình phải đi bộ, còn bây giờ thì mình ngồi ở nhà, mình có thể điện thoại, có thể nhắn tin, có thể email, có thể iPad, có thể iPhone, rồi có thể thẻ nhớ, rồi có thể máy nghe, vân vân đủ thứ hết. Rồi từ đó thì biết đến lòng thương xót Chúa. Và bên Mỹ thì sinh hoạt lòng thương xót Chúa như thế nào và được ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thực sự ra thì chúng con qua bên đó thì rất là bận bịu, bởi vì bên đó là làm việc là 12 tiếng một giờ một ngày, mà 6 ngày trong một tuần lễ, rồi đi lại là hết tổng cộng là 14 tiếng, thì về nhà chỉ còn có 10 tiếng thôi. Nên 10 tiếng là sinh hoạt là nấu ăn rồi thì tắm rửa này kia nọ rồi thì lo đi ngủ rồi sáng mai, cho nên nói chung là về vấn đề thì chỉ có đọc kinh tối thôi được thôi, chứ còn để ngày chủ nhật ấy, thì đi lễ thì cũng rất là khó khăn, bởi vì lễ sớm thì chỉ có lễ Mỹ. Còn thì lễ trễ thì 9:30 mới có một lễ Việt Nam thôi. Mà 9:30 thì trong giờ làm việc, ngày cuối tuần thì lại là ngày cao điểm, cho nên không bao giờ cho nghỉ. Cho nên con hoàn toàn là phải đi lễ Mỹ. Thì lúc đầu tiên thì đi lễ Mỹ thì phải là mình mới qua thì mình không có hiểu cái gì hết. Thì con cố gắng là lên internet rồi thì gì là để kiếm gọi là song ngữ á. Mình học dần, học từ kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Cáo Mình, kinh Vinh Danh, kinh Tin Kính, rồi những cái câu thưa thì dần dần thì mình cũng sáng ra, thì mình cũng theo dõi được thánh lễ. Thì nhưng mà cụ thể là về cái phúc âm với bài đọc thì mù tịt, không có biết cái gì hết. Cho nên tối về thì chỉ khó lên internet mở cái chương trình muối cho đời .info để nghe lại những cái bài đọc và bài giảng của cha vậy thôi. Thậm chí là tới ngày lễ mà phục sinh cũng không có, mình đâu có tham dự tuần thánh được. Ngày phục sinh thì cũng không có đi lễ được nữa chứ. Vâng. Vấn đề đạo đức thì rất là phải nói là kém lắm.
Chúng ta thấy là không phải là do họ, Nhưng mà do cái hoàn cảnh như vậy, đôi khi ở Việt Nam mình thấy mình lè phè, nghèo nhưng mà lại đi sang. Có thể ngồi chơi cà phê cà pháo rồi đến 9-10 giờ. Nhưng mà anh chị em thấy ở đó đi làm 10 tiếng và đi lái xe mất 1 tiếng đi tiếng về là 14 tiếng. Đi làm 12 tiếng, lái xe đi về là 14 tiếng. Còn lại 10 tiếng để mà vừa ngủ, vừa ăn, vừa giặt, vừa dọn, vừa giặt, vừa đủ mọi thứ. Vừa căng lắm. Rồi ngày thứ bảy lại càng phải làm hơn. Rồi mỗi được ngày Chủ nhật thì dành có được 1 tiếng đi lễ rồi phải mua đi chợ cho cả một cái tuần lễ. Thì chúng ta thấy là cái khổ là cái ngôn ngữ nó bị hạn chế. Dù là có ở đó bao nhiêu năm đi nữa thì mình nói chuyện với nhau thì được. Nhưng mà anh chị em mà nghe lời của Chúa, nhất là nghe giảng bằng tiếng nước ngoài thì khó vô cùng. Khó vô cùng, ngay cả trừ phi là những đứa mà nó sinh ra từ ở đó. Chứ còn những anh chị em mà lớn lớn một chút sang đó thì khó lắm. Và Chúa, tôi thấy Chúa lòng thương xót Chúa, phải cho cái lửa đó bùng lên bằng bất cứ cách nào. Trên chỉ một cái phương tiện rất là nhỏ là cái trang web đó thôi. Mỗi ngày họ mở ra, họ nghe lời của Chúa và nghe giảng. Thế là họ được nuôi dưỡng bằng sức sống, bằng lời của Chúa. Và cái lửa đó được nuôi dưỡng qua cái phương tiện đó. Cho nên nếu mình biết sử dụng phương tiện truyền thông tốt thì nó sẽ trở thành vũ khí rất là lợi hại để lửa lòng thương xót đó được bừng lên. Mà nếu mà không thì nó thành một cái lửa mà nó kinh khủng lắm, lửa dâm dục, lửa ham muốn, lửa đủ thứ hết. Nó là con dao hai lưỡi mà. Cho nên là thưa anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa là cho mình có được cái phương tiện đó. Và không chỉ ở bên Mỹ mà nhiều anh chị em ở những nước khác, có khi ở Hy Lạp, có khi ở bên Nga, có ở bên Trung Hoa, họ Malaysia, nó cha con đi lễ chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà may quá có trang web này, có lời Chúa hàng ngày này mà con mới có thể được nuôi dưỡng cái ngọn lửa lòng thương xót, lửa mà Chúa muốn nó bùng lên, nó không bị dập tắt ở ngay ở xứ người. Và anh chia sẻ cho mọi người những ơn của lòng thương xót Chúa, mặc dù như thế đó nhưng mà Chúa vẫn xót thương người anh em này, những người anh em khác cũng thế. Và anh chia sẻ cho mọi người ơn phúc Chúa ban xuống cho gia đình anh.
Tôi xin kể về lòng thương xót Chúa mừng xuống trên gia đình thì thấy rất là lớn lao, rất là nhiều. Điển hình nhất là đứa con thứ nhất của tôi là 3 năm không có con, rất mong muốn có con.
Bao nhiêu tuổi?
Cháu được 37 tuổi. Mà vợ của cháu thì là cứ có bầu là bị sảy, có bầu là bị sảy 2-3 lần. Thì sau đó có điện cho, có gửi email cho cha và nhờ cộng đoàn cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ. Và sau đó là kết quả là cháu có bầu. Và có bầu trong cái trạng thái là phải nằm tại chỗ, không có, vì tử cung rất yếu, đi lại là nó sảy ngay. Cho nên nằm trong vòng 8 tháng thì cũng sinh được cháu, nhưng mà sinh non. Thì cuối cùng bây giờ thì cháu sinh non thì cũng được 3 ký 3. Đó, và bây giờ cháu được 2 tuổi 15 tháng. Thì sau cái 15 tháng đó thì cháu lại có bầu đứa thứ hai.
Hallelujah.
Và đứa ngày thôi nôi của đứa thứ hai á, buổi sáng á, buổi trưa á, làm thôi nôi cho cháu lớn, thì cháu bé chiều sanh cháu thứ hai. Như vậy là cháu được hai cháu, một trai và một gái. Đứa thứ nhất là con trai, đứa thứ hai là con gái. Đấy là cháu thứ nhất. Và đứa thứ hai á, cũng phải nằm như vậy là những cái tháng sau cùng là phải nằm, không có được gọi là đi lại rất là nhẹ nhàng, chứ không có là sảy thai ngay, vì tử cung con dâu còn rất yếu. Đó là đứa con thứ nhất. Còn đứa con thứ hai là vừa rồi á, thì
dạ, đứa thứ hai con trai,
đứa thứ hai là con trai.
Bao nhiêu tuổi?
32. Đó thì cháu á, đang nằm ngủ tự nhiên thấy có điện thoại cho gọi. Chào, bây giờ bố ơi, vợ con á là có bầu mà tuần thứ 29 rồi, mà bây giờ bác sĩ nói là phải đi ngay, không có là hai cháu sẽ chết, bởi vì cháu có bầu sinh đôi. mà nó bị một trường hợp gọi là hai cái thai á, nó có sự luân chuyển máu dính vào với nhau, thì một cháu á, thì sẽ ăn hết của cháu thứ hai, thì cháu lớn á, thì nó sẽ bị phù não vì ăn nhiều quá, phù não phù tim, còn bé thứ hai thì sẽ teo tóp đi, sẽ chết. Đó, cho nên bây giờ ở Việt Nam này đi bệnh viện Từ Dũ thì họ nói là bó tay, không trường hợp này không thể gì, họ cứ khuyên bảo là thôi lấy cháu ra, tức là hủy cháu, nhưng mà rồi chồng cháu quyết định không, cứ để nghĩa là tới giờ chót thì còn lại bấm, bây giờ không có biết làm sao được, bởi vì bệnh viện nó nói, họ nói rằng thì là bây giờ anh chị chỉ có đi là một là Mỹ hay là Nhật mới có thể giải quyết được, có thể thôi, chứ còn thì cũng không có gì. Mà bây giờ hiện thời cháu visa thì không có, chưa có xin visa, mà cái thủ tục visa là tất cả cũng biết rồi, rất là nhiều khê, đâu phải là một ngày hai ngày được, cả tuần cả tháng. Rồi trong khi đó hoàn cảnh làm sao mà tiền bạc làm sao mà qua được, rồi mình cũng biết xin ở đâu để qua. Đó thì con mới bấm email cho cha để nhờ cộng đoàn và nhờ cha và cộng đoàn cầu xin với Chúa. Thì đúng là Chúa giang tay rộng mở để mà thương xót chúng con. Thì có người em họ thì họ lại làm ở trong cái quan hệ quốc tế, thì họ lại chỉ cho có một người bạn của cái người em họ đó, thì họ đã cũng bị cái trường hợp đó mà họ bị hư thai rồi, nhưng mà họ có cái địa chỉ của một ông bác sĩ ở bên Malaysia, thì họ mới chỉ cho, thì đồng thời họ giúp đỡ cho xin visa có 3 tiếng đồng hồ là có visa.
Ồ.
Là có passport chứ không phải visa, bởi vì nước Đông Nam Á không cần phải visa. Thế là 3 giờ chiều xin được passport, thì 5 giờ là book vé máy bay đi liền, đi qua bên đó, rồi từ cái Kuala Lumpur là thủ đô của Malaysia thì đi khoảng chừng 300 cây số đi xuống tới một cái bệnh viện, thì bệnh viện đó là không phải là bệnh viện gọi là to lớn lắm, rồi bệnh viện cũng bình thường thôi, nhưng mà có một cái ông bác sĩ đó, thì trước khi đi thì mình phải dịch hết giấy tờ này kia, đủ thứ giấy tờ, rồi giấy siêu âm này kia nào ra tiếng Anh hết, xong rồi gửi email qua để ông ấy nhận, là ông ấy nhận, ông coi rằng là cái ca này ông có làm được hay không, thì ông ấy thấy rằng là cái này nhận được, thì ông ấy cho qua điện là tôi đồng ý, thì lúc bây giờ mình mới qua đó, mình qua bệnh viện đó là mổ liên, mổ nội soi, trong đó đốt, ông bảo là cái trường hợp này thì cũng có thể là năm ăn năm thua, chứ không phải là tôi bảo đảm rằng thì là 80% là chắc ăn, nhưng mà mình cứ vững lòng cầu xin Chúa. Thì sau chừng 30 phút thôi, xong rồi nằm đó 5 ngày để theo dõi, rồi lúc về thì bình thường thì bác sĩ khám lại lần chót thì nói là thôi bây giờ là kể như là hai đứa nó phát triển bình thường rồi, chứ nó không còn một đứa to một đứa bé nữa, vì cái mạch máu mà liên thông giữa hai đứa đã bị cắt rồi, nó nuôi riêng, kể như nuôi riêng, chứ nó không còn nữa. Đằng kia nó, mạch máu là nó phải chạy qua thằng lớn nó mới qua thằng bé, đâm ra cứ thằng bé bao nhiêu ăn hết,
lớn sơ hết,
thằng bé thì teo tóp đi đó. Và sau khi về là theo dõi trong 2 tháng, thì cứ hàng mỗi lần khám ở trên bệnh viện Từ Dũ là đều gửi email cho ông để ông mới theo dõi, mà ông bác sĩ rất là tốt, ông ấy theo dõi nghe là tất cả những cái diễn biến như thế nào đó là phải gửi cho ông để ông theo dõi, nếu có gì thì ông ấy kêu qua để ông ấy can thiệp tiếp, hay là bởi vì cái đốt cái mạch máu đấy thì có 50% là có thể nó nối lại, vì nó máu mình cắt này giống như mình đứt tay ấy, cắt thì nó lại dính lại, có thể dính lại, Nên trường hợp đó là hãn hữu thôi, nhưng mà cũng cũng vẫn có thể xảy ra. Đó, nên là nó là như vậy. Và sau cái đó là cháu sinh non là cũng mới được 31 tuần thôi. Thì cháu sinh mỗi cháu là 2 kg, sinh đúng với hai đứa bằng nhau, hai đứa con trai
bằng nhau.
Vâng. Mà tới nay là kể như cháu được 3 tháng là mỗi đứa được 5 kg à.
Oh. Hallelujah.
Và có hình của mấy cháu, có hình của mấy các cháu. Đây hai. Rồi có hình của hai cháu.
Anh cho thấy hai cháu bé, hai cháu trai.
Vâng, hai cháu trai.
Rất là
giống nhau.
Giống nhau.
Đây.
Và
hai cháu trai
2 kg chứ không còn thằng to thằng bé nữa.
5 kg.
Giờ lên được 5 kg.
Vâng, được 5 kg. Hai cháu. Đây. Đây. Đây hai đứa giống nhau.
Dạ. Yeah. Sinh đôi.
Vâng.
Vâng, trước mặt chúng tôi là tấm hình của hai bé trai sinh đôi rất là giống nhau, dễ thương. Lúc mới sinh thì là thiếu tháng được 2 kg và bây giờ thì đã được 5 kg sau mấy tháng ạ? 3 tháng. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những điều lạ lùng Chúa làm. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa. Rồi, đây là trường hợp của cháu thứ hai, còn trường hợp của cháu thứ ba, tức như là
con trai gái.
Là con trai.
Vậy anh có tất cả mấy cháu?
Bốn cháu.
Mấy trai mấy gái?
Bốn con trai hết.
Tứ quý. Có gia đình hết chưa?
Kể như là có gia đình ba cháu, còn một cháu thì đang học ở bên Mỹ. Cháu thứ ba thì cháu là học ở, tức là sau khi du học ở bên Singapore thì cháu ở lại bên đó làm việc bên đó, rồi cũng có bạn ở bên đó, rồi bây giờ kỳ này anh về là anh cưới cho nó. Cưới cho cháu thứ ba. Đó thì cho như vừa rồi có nói với cha là vấn đề là ngày cưới thì tất cả là định hết rồi, 5:30 là mời khách, 6 giờ đón khách, tất cả đều tề tựu ở trong nhà hàng rồi, mà trong khi đó hai vợ chồng con, cô dâu chú rể ở nhà. Sau cái đó có trước khi mà tức là 4:30 ấy, thì một trận mưa rất to lắm, cho nên đường xá nó kẹt hết trơn, mà mình thì tới giờ hẹn rồi không làm sao mà đi lên đó để đón khách rồi gặp nhà gái nữa, bởi vì cũng còn bên đằng gái ấy, thì lại là người kể như là không có đạo đó, thì mọi sự tổ chức là do bên con hết đó, và cho nên mà lại ở xa ở dưới Long Xuyên cơ, cho nên họ chỉ lên đây một số người thôi, họ ở trên khách sạn ở gần đó, rồi họ đưa qua bên nhà hàng là họ làm việc, họ cũng đơn giản hóa cho mình, vì mình thấy mình từ xa về mình cũng có thể tổ chức được, cho nên mà trong khi đó là 6 giờ rồi mình còn cứ đứng ở nhà đâu mà gọi taxi không thể nào mà gọi được, và taxi lúc đầu nó còn bắt máy, lúc sau nó không bắt luôn, nó không có thì làm sao mà đi lên bây giờ, mà mình là vai trò chủ chốt. Ông trẻ, tất nhiên là ông cậu của con á, cậu của bà xã con á, thì là đứng chủ hôn, tức là ông ấy là MC rồi, thì gọi là mọi thứ tổ chức là ông, mà ông cũng kẹt, ông không lên được. Bây giờ thứ nhất là còn không lên được, ở trên đó là đâu có ai mà tiếp đón khách đâu, vì con phải lại ảnh nhà Chúa và Đức Mẹ. Ngoài ở đằng trước mặt nhà con á thì là một cái tượng đài mẹ Đức Mẹ Lộ Đức đó, rồi còn khấn nguyện mà thôi, bây giờ chỉ có Chúa và Đức Mẹ lo lắng cho con được thôi, chứ bây giờ con hết cách rồi, bây giờ kêu không có xe nào đâu, lúc đầu nó còn bắt máy, lúc sau nó không bắt máy luôn, bây giờ tới giờ rồi, bây giờ biết làm sao được, cứ đi ra đi vô thôi. Thì tự nhiên thì nhìn thấy một cái xe người ta đậu ở trong xóm đó, thì có một cái người hàng xóm mà bảo: ủa sao giờ này 6 giờ rồi mà anh chưa đi à? Thì bảo: bây giờ tôi kêu xe không được, không phải là vì mà kêu xe nó không có, nó không bắt máy luôn, bây giờ làm sao? Bảo: được rồi, để em qua bên đây em gọi cái anh này xem anh ấy có xe nhà đấy, anh chở đi. vô nói ngay là anh ấy bảo được rồi anh chở đi, anh vô anh ghé chở đi. Và đúng là một phép lạ Chúa ban cho, chứ bây giờ mình làm sao mình biết được. Đó là ngay cái điển hình, nghĩa là mới đây thôi mình thấy rõ là
hallelujah.
Rồi đấy, sau này á thì con xin cha cũng như cộng đoàn á là cầu nguyện tiếp cho chúng con, vì chúng con đang phải có những cái trắc trở rất là nhiều. Bởi vì con kể đây cho cha biết, khi mà hai cháu á nó gì là, từ hôm về giờ là cháu rất là con rất là bận rộn, bởi vì mình rất là sốt ruột tổ chức cho thằng con. Xong rồi bây giờ là mấy đứa cháu gần như đi là 6 năm mà về là cái năm đứa cháu.
Đi 6 năm về năm đứa cháu.
Về năm đứa cháu, mà bây giờ cụ thể nhất là gặp hoàn cảnh khó khăn. Bởi vì bây giờ hai cháu sinh đôi là rất là cực. Bởi vì cháu này ăn á thì cháu kia khóc. Rồi cháu vì là kể như là có ông bà ông ngoại lên chăm thì chỉ có mẹ mới ông ngoại thôi, thì cứ đứa này khóc thì thức cả đêm, đứa này khóc cái đứa kia vừa ngủ lại tới giờ ăn, nên cứ chăm nhau rất là vất vả cực vô cùng. Cho nên thấy cháu khóc thì mình cũng phải chạy ra, đâu có ngủ được. Đó là thằng thứ hai. Còn thằng thứ nhất thì cũng ở chung nhà, cách nhau hai phòng khác nhau. Thì thằng kia một tuổi rồi, con bé kia cũng 3 tháng. Như thế rồi giống như cái nhà trẻ vậy. Như cái nhà trẻ, bên đây thì có ông ngoại, còn bên kia thì có bà ngoại. Trên mấy hôm mà chúng con về đây thì là bà ngoại phải mang cháu bé nhỏ về dưới Hóc Môn, để ở dưới đó chỉ mẹ nó chỉ có trông có thằng một tuổi thôi. Mà thằng một tuổi á thì mới hôm qua thì tự nhiên nó ăn xong cái mọi hôm thì nó ngủ, hôm nay nó không ngủ, nó cứ dãy rụa xong rồi dần ói ra. Thì còn bây giờ nó bé, nó đâu có biết cái gì, bây giờ thôi cũng chỉ cầu xin Chúa và Đức Mẹ thôi, dừng cho Chúa Đức Mẹ rồi Đức Mẹ chỉ đường chỉ lối cho. Thì đành phải là đưa đi cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng. Thì lên đó thì họ bảo là cháu bị rối ruột, thì mình lại cứ trông cậy vào lòng thương xót của Chúa và tín thác vào Chúa thôi, chứ còn thì gọi là con ngoài tầm tay con rồi. Thì sau khi đó thì bác sĩ bơm thuốc thì bữa nay cháu đã khỏi và được về.
Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Anh về lại đất Mỹ, gửi anh mấy cái hộp quẹt que diêm. Anh về bên châm thêm lửa bên lòng thương xót Chúa ở bên Mỹ bằng những cái CD lòng thương xót Chúa thế vốn 20 rồi. Anh về anh, đấy là những cái que diêm anh gửi tặng mỗi người, mỗi gia đình. Rồi thì họ là những cái que diêm đó họ bật lên, họ sáng trong gia đình của họ, rồi họ sẽ tự họ copy thêm nhiều que diêm khác để lửa của lòng thương xót Chúa bùng cháy ở trên đất Mỹ. Rồi từ đất Mỹ có khi nó bay ngược lại về Việt Nam không chừng. Có nhiều trường hợp rất là lạ lùng như vậy, đúng không ạ? Có những người họ bảo con ở Việt Nam mà con biết rằng Chúa là nhờ bố con bên Mỹ nó giới thiệu. Nó lạ lùng như vậy á, nó có nhiều cái nó kỳ diệu lắm. Lửa nó bắn tứ tung. Chúa nói tao muốn ném lửa xuống trần gian mà, chứ đâu phải tao thả. Ném tức là mạnh lắm để nó vung vãi, nó tung tóe, nó bắn ra. Để lửa đó nó được đến nhiều nơi, ngõ ngách nào, hẻm hóc nào, vùng sâu vùng xa nào, bây giờ lửa thương xót cũng đến. Mà dường như những vùng sâu vùng xa nó bén rễ mạnh hơn, tại vì nó hoang mà. Chúng ta thấy là lửa mà trong rừng thì nó dễ cháy hơn là những cái ngọn lửa mà như thành phố vì nó bị che chắn nhiều, còn mà bên rừng thì nó cứ cháy bùng lên thôi. Đó thì đây là CD 27 dạng lòng thương xót Chúa Vol 20. Như vậy thì nếu mà ai mà có 20V thì có cả là 400 bài giảng rồi. Rồi ngoài ra thì có thể lấy ở trên mạng bao nhiêu là những thứ khác nữa. Thì xin chúc anh về bình an và mạnh dạn đem lửa lòng thương xót Chúa đến cho mọi người.
Rồi xin nói là bên con á, là cái tình trạng nhà thờ là nhà thờ thuê, chứ không phải là nhà thờ mà chung, nhà thờ Mỹ, nhà thờ Mỹ, nhà thờ Việt Nam là thuê chung một cái nhà thờ, chứ không phải là như ở bên Việt Nam mình là có một cái, cũng có giáo xứ Saint Helena, nhưng mà là nhà thờ thuê, cho nên một tuần lễ chỉ có một lễ 9:30 thôi, chứ thì ngày thường là toàn lễ mễ lễ đó. Tình trạng về đạo của mình là như thế. Rồi các cha tới làm lễ thì cũng giống như là công chức vậy thôi. tới là làm lễ xong rồi là đi về, không có nhà xứ, không có gì hết.
Rồi, cảm ơn anh nhiều. Chính như thế đó mà Chúa mới cần những người giáo dân, những người như anh em để đi loan báo lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Vâng. Cảm ơn anh nhiều nha. Chúa ở trong anh, hãy đem nó lửa đó mạnh dạn ra đi. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe một lời chứng như là một ngọn lửa Chúa đưa xuống trần gian này, và có nhiều ngọn lửa khác nữa. Những lời chứng ấy là những ngọn lửa rất nóng, rất sáng và tác dụng rất mạnh. Tác dụng rất là mạnh. Có khi bài giảng của chúng tôi dài, thật là dài, hoặc là nhiều cái bài giảng, nhưng mà người ta bảo con nghe cái lời chứng thôi con xúc động, con chảy nước mắt ra vì cái lời chứng ấy. Rồi có khi là vừa khóc xong tí lại cười, cười vì cũng những cái lời chứng rất là đơn sơ, những hồn nhiên ấy. Cái ngọn lửa ta thấy là nó anh xem nhìn, có bao giờ mà ngọn lửa nó đứng yên không? Nhìn kỹ thôi, dù là đứng gió nó vẫn cứ phải không? Lắc qua lắc lại, ngọn lửa nó không đứng yên. Vì khi mà nó đứng yên là nó tắt, chỉ khi nào mà tắt thì mới không còn nữa, thì nó mới gọi là đứng yên, có nghĩa là chết. Nên lửa lúc nào cũng phải động. Thế thì Chúa khao khát cho ngọn lửa yêu thương, Chúa khao khát cho ngọn lửa lòng thương xót đó được bùng cháy lên. Thì khi anh chị em mình đón nhận ngọn lửa lòng thương xót, anh chị em nếu mà không động thì nó sẽ tắt. Động bằng cách nào? Bằng cách là mình nuôi dưỡng hàng ngày, nuôi cái ngọn lửa trong mình hàng ngày bằng những giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Những giờ cầu nguyện ấy là những lúc mà mình tiếp thêm, nếu mà là đèn dầu thì mình phải bơm dầu vào cho lửa nó cháy lên, thấy không ạ? Nếu mà xăng thì cũng phải đổ xăng, nhưng mà nếu mà nến thì cũng phải là cái xác đó, bất kỳ, hoặc là củi thì cũng phải có củi, than thì cũng phải có than, hoặc là bất cứ cái gì cũng phải có cái chất mồi cho lửa nó được nuôi dưỡng. Nó không có cái chất mà nó cháy ấy, thì cái lửa nó tắt. Cho nên mình phải nuôi dưỡng ngọn lửa ấy bằng cái đời sống cầu nguyện của mình trước tiên. Nếu mà ngọn lửa trong mình tắt, làm sao mình truyền cho người khác được? Ta nói về lòng thương xót Chúa, người ta sẽ không nghe nếu mà mình không xác tín, không cảm, không nghiệm, không chứng được lòng thương xót Chúa như thế nào trong cuộc đời của mình. Nếu mà anh em, người anh em đó không xác tín được, anh lên nói chúng ta chỉ thấy là một lý thuyết, nhưng mà Chúa cho chúng ta thấy rằng là những cái biến cố xảy ra trong gia đình của anh ấy, từ những đứa con 37 tuổi, 32 tuổi hiếm muộn, bao nhiêu là cái phương pháp mà chả có nào được hết. Cuối cùng thì Chúa ra tay. Nhưng mà Chúa ra tay không để cho mình dễ dàng, không cho để cho mình dễ dàng, là thử thách. 8 tháng cô ta mang bầu mà có thể nằm yên trên giường, rồi 6 tháng đứa thứ hai cũng phải nằm đi rất là nhẹ, rất là khẽ để nâng niu cái bào thai ở trong bụng của mình, không giúp động đậy mạnh. Động đậy mạnh là đứa bé nó hư. Cũng giống như chúng ta cầm cái ngọn đèn mà đi trước gió, nếu mà không khéo không che thì nó sẽ tắt. Cho nên đôi khi chúng ta phải lấy cả thân mình mà che lửa, gọi là lấy cái gì đó, nếu mà nói theo tiếng là lấy thân mình mà chắn lỗ châu mai, chắn lỗ bom chẳng hạn. Thì đôi khi ta mình phải lấy thân mình mà mình che cái ngọn lửa đó để nó không tắt. Đi xem cầm nến đi mà giữ gió, phải lấy người mình che. Thì để cho ngọn lửa đó được nuôi dưỡng thì mình phải chấp nhận cái hy sinh của mình. Những cái giờ cầu nguyện, lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều vô cùng quan trọng. Nếu mình không đắm chìm mình vào trong việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì mình làm cho con lửa nó tắt. Nó tắt thôi. Mình cứ đi mình loan báo mà chính giống như cái anh mù. Anh về, anh đi chơi với chơi về khuya. Cái người ta nói anh thôi đi về đi, giờ tối rồi. Anh ấy cho tôi cầm cái đèn. Nói anh mù mà anh thấy gì đâu mà cần đèn. Mù có cần đèn không? Không. Nhưng anh bảo tôi cần cái đèn. Để làm gì vậy? Để tôi đi ban đêm á, người ta thấy cái đèn nó sáng á, thì người ta né tôi. Tôi không né được người ta thì người ta thấy cái đèn, người ta né tôi. Thế thì anh ấy cầm cái đèn anh đi. Đi vào hồi cái gió tới gió lùi, anh cứ cầm cái đèn đi. Bỗng một người tông vào anh cái rầm cái. Anh mắng: đuôi à, không thấy tôi cầm cái đèn à? Đã thấy người ta cầm cái đèn sáng như vậy mà còn tông vào người ta nữa, đồ đuôi. Anh mắng người ta. Cái người mà tông vào anh nói: xin lỗi anh, tôi lỡ tôi tông vào anh, nhưng mà anh ơi, tôi không thấy cái đèn. Tôi thấp cái đèn tôi cầm đây nãy giờ mà sao không thấy? Mắt anh đuôi à? Anh ơi, cái đèn anh cầm nó tắt lâu rồi. Tắt rồi tôi mới không thấy, tôi mới tông vào anh. Nghĩ coi chừng mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà cái đèn lòng thương xót mình đã tắt mất tiêu. Mình không để ý thì mình nhắm mắt lại. Thế không? Mình nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại có thể là mình ngủ quên trên chiến thắng. Phát triển quá rồi, phấn khởi quá rồi, tiếp tục ra đi loan truyền mà không có nuôi dưỡng bằng giờ cầu nguyện, bằng những cuộc họp mặt để mà chia sẻ. Đèn nó tắt mình đâu có biết. Có nhiều khi vui quá, phấn khởi quá, đèn tắt đâu biết. Hoặc là buồn quá, rũ rượi, đèn tắt không biết luôn. Vui quá cũng chết mà, buồn quá cũng chết. Mình phải... cái lửa nó là để cho nó ấm thôi. Vì nó lạnh quá thì nó cũng chết, mà nóng quá cũng chết. Cái lửa phải cắt làm sao cho nó vừa thì mới ấm được, đúng không? Nếu mà nó mạnh quá thì phải giảm bớt lại, đỡ nóng bỏng chết luôn á. Bỏng chết á. Mà nếu mà nó lạnh quá thì phải tăng lên, giống như lẩu vậy. Phải không? Này, sôi quá rồi thì sao? Bớt lại. Trời ơi, sao nó nguội quá vậy? Tăng lên. Cho nên lúc lên lúc xuống. Cuộc đời mình có lúc lên lúc xuống nó mới ngon. Lẩu mà nó cứ tà tà sao ngon được, phải không? Lửa nó nóng lên là hạ xuống, phải không? Ăn vừa vừa lại nguội quá lại tăng lên. Thế thì cái ngọn lửa nó lúc lên lúc xuống, mà sao giữ được cái ngọn lửa đó? Vì vậy mà anh chị em mình thấy là những cái giờ cầu nguyện cần lắm. Có những anh chị em tham gia lòng thương xót Chúa chỉ thích đi làm việc tông đồ hay đi làm bác ái, hăng lắm, nhưng mà đến lúc mà họp mà cầu nguyện thì không thấy mặt đâu cả, nghe lời của Chúa lại cũng không thấy đâu cả. Và chính vì thế đó, mình thấy rằng không đương đầu nổi với phong ba bão táp đâu. Thấy không? Ra ngoài gặp phong bão táp là dập liền. Còn đây mình quen rồi, ra ngoài gặp phong bão táp là mình biết cất cái lửa đó vào, lấy người mình mà che chắn lửa. Còn đây gặp phong bão táp mà cứ dơ lên. Dơ lên thì sao? Tắt thôi. Sao trai cái này xong làm này làm này kia. Này, gió đang mạnh, dơ cao, tắt lửa, cất xuống. Thấy không? Chứ phải cuộc đời mình phải biết thoái, biết tiến chứ. Trời ơi, lúc nào cũng dơ cái nấy lên gió ảo 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 mà không biết che chắn. Tắt cái bụng. Mà cứ dơ cao, có biết tắt không? Không tắt, trời ơi, phấn khởi, phấn khởi. Nhìn lên đèn đến tắt từ lúc nào thì phấn khởi, phấn khởi. Nhưng mà ông mù đó, cầm cái đèn mà tắt đâu không biết, mà còn mắng người ta là anh mù không thấy cái đèn tôi cầm à. Anh ơi, cái đèn anh tắt rồi. Tắt rồi, anh lo anh thắp cái đèn của anh đi. Rồi anh hãy cầm, người ta mới không công vào anh. Thì ta thấy rằng phải có lúc tiến, lúc thoái. Ta đó là lùi một bước tiến, ba bước. Cái người mà biết lùi ấy, thì mới có thể tiến xa được. Còn cứ ào ào đi tới ấy, kiệt sức chết liền. Lúc mà gần đến đích thì không còn chạy nổi. Cho nên ta thấy là những cuộc đua gọi là đường trường, cái quan trọng là cái bước cuối cùng gọi là nước gì? Nước rút. Ông có hùng hùng cũng chạy, lúc nào ông dẫn đầu, cứ để cho ông chạy gần đến nơi hết sức rồi, còn nó cứ theo sau anh, nó núp bóng anh, núp gió anh, và anh đâu có biết. Thế người ta còn xa, sau mình là phấn khởi, nhìn trước không thấy ai cả là cứ phải cắm đầu chạy, nhưng mà đâu biết rằng sau có nhiều người họ đang dưỡng sức, và chỉ còn 100 mét cuối cùng thôi, bắt đầu họ mới tất cả cái sức còn lại họ phóng. Còn lúc thì mình tới nơi thì mình không còn với được cái đích, chúng ta chỉ cần 3 bước nhảy là tới cái đích mất rồi. Đấy, cho nên là anh chị em mình sống trong cuộc đời này giữa bao nhiêu những khó khăn, những thử thách, phải biết lúc tiến, lúc thoái. Nhưng mà cái điều quan trọng là giữ cho cái ngọn lửa đó nó không tắt. Lúc mà gió lớn quá, bão táp phong ba, lửa chịu không nổi. Chúa nói Faustina rằng những lúc mà con gặp thử thách, con gặp gian nan, những lúc mà ma quỷ tấn công con, thì con hãy nép mình vào bên trái tim cha. Đây là chỗ ẩn nấp an toàn nhất. Cho nên tôi nói với chị em là bất cứ gia nào cũng hãy họp nhau lại mà cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, nấp vào đây này. Đừng có đi tìm sự trợ giúp nào bên ngoài. Chúa nói Faustina, con đừng cần một cái trợ giúp nào bên ngoài, chính cha sẽ làm cái công việc đó. Việc của con là làm theo ý của cha thôi. Làm theo ý của cha là có lúc lên, có lúc xuống. Con hãy giữ cho cái tình yêu, giữ cho cái lòng thương xót nó còn mãi ở trong con, và con đi loan truyền cái lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới này. Ta thấy Chúa làm cái việc ghê gớm quá, phải không? Đôi khi tôi cứ ngồi tôi nghĩ Chúa hay làm trò gọi là trái khuấy. Hãy tưởng tượng thôi, một cái nữ tu học lớp 3 mà yếu ớt như vậy, nhà quê như vậy, mà không phải là nữ tu ngon lành gì, nữ tu bậc 2, tức là như là tu huynh, làm việc tay chân ấy, vậy mà lại trao cho một cái sứ vụ vô cùng quan trọng và vĩ đại là đi loan báo cho toàn thế giới một cái sứ điệp hết sức quan trọng là lòng thương xót của Chúa. Cái cốc ấy, tôi hồi tôi nghĩ vào Chúa làm vậy, Chúa mệt rồi, làm vậy là khổ cô Faustina rồi, tại sao không giao ngay cho Đức Giáo Hoàng John Paul II, phải không? Ông mà có quyền lực nhất trong giáo hội, gọi ngay Giáo Hoàng John Paul II này đi loan báo, chỉ trong vòng 5 phút Giáo Hoàng nói, có nào cãi không? Có phải xong không? Không xong. Cho thấy bao nhiêu sự thông điệp của Đức Giáo Hoàng đó, biết bao nhiêu thông điệp, biết bao nhiêu sắc lệnh, biết bao nhiêu thứ, người ta có nghe đâu. Thế chưa? Tôi đâu có nghe. Con người ta mà, lòng dạ con người ta mà, Chúa biết. Cho nên Chúa nói với Faustina rằng càng cản trở bao nhiêu thì con càng thấy rõ đó là công việc của ta, chứ không phải là công việc của con, không phải công linh gì của con. Và càng khó khăn như vậy thì con càng biết rõ rằng là không phải sức của con có thể làm được, mà là sức mạnh của cha. Vì thế mà Chúa dùng Faustina. Thấy kỳ không? Kỳ quá chứ phải không? Lâu la quá mà lúc mà Faustina chết người ta có tin chưa? Chưa. Ảnh còn bị gỡ xuống, ảnh lòng thương xót còn bị gỡ xuống trong giáo hội. Cuốn nhật ký của Faustina lại bị cấm đọc, rồi kinh cũng không được, chỉ còn mỗi một cái chỗ của Faustina còn cầm cự cái ngọn lửa đó, leo lét còn giữ lại cái ngọn lửa lòng thương xót. Và đúng như Chúa nói, cũng có những lúc cái công cuộc này tưởng chừng như bế tắc và thất bại hoàn toàn, nhưng không, chương trình của ta, kế hoạch của ta sẽ đi đến tận cùng bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi kẻ thù chống đối, vì ta có cho phép nó thì nó mới có thể làm được chuyện đó. Và những lúc mà nó còn le lói như vậy, cái nhóm mà bị nghi ngờ, hãy tưởng tượng coi, cả giáo hội không ai dám, mà lệnh ở trên cấm đoán, mà những cái con người ấy còn dám giữ ảnh lòng thương xót Chúa, giữ kinh lòng thương xót Chúa và cầu nguyện lòng thương xót Chúa, y như là các thánh tử đạo Việt Nam cũng vậy. Thế không? Trong lúc cấm cách như vậy, người ta bỏ đạo rầm rầm, mà các ngài vẫn nuôi dưỡng cái ngọn lửa trong mình. dù là tù đầy rồi, rồi cấm cách rồi thì lăng trì rồi tứ mã phân thây, hoặc là cho leo lên cây tre mà họ trẻ ra quay ngược lại đó, họ tròn cho tụt xuống, tụt cái xuống, anh chị em thấy cái nó xé vào những cái da thịt, cái tre nữa đó, mà nó cắt ngược ra đó, nó xé vào như thế nào, tưởng tượng vẫn giữ được cái ngọn lửa đó. Và không ai có thể dập tắt được cái ngọn lửa nó ở trong tim của mình. Có thấy đâu mặt dập, ngoài nhìn như bình thường. Vì nhìn anh chị em này với những người này, khác không biết lòng thương cho Chúa khác gì nhau không? Không. Sao dập được, nó trong tim tôi mà. Thấy không? Và trong tim mình như vậy thì mình đi đến đâu vẫn đem hơi ấm đến đấy được, vẫn đem ánh sáng đến đấy được, vẫn đem cái sự chín ngon thơm đến đấy được, như là công dụng của lửa. Thì Chúa Giêsu nói ta khao khát mong ước cho cái ngọn lửa này được đến. Và Ngài nói rất rõ đây thưa anh chị em, số 50: Cha ước mong các linh mục hãy rao giảng về lòng thương xót khôn lường của Cha cho các tội nhân. Đây là ước mong của ai? Của Chúa Giêsu. Số 50 cũng giống như đây: Thầy đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Cha ước mong các linh mục hãy rao giảng về lòng thương xót khôn lường của Cha cho các tội nhân. Đừng để họ sợ hãi không dám đến gần bên Cha. Những ngọn lửa thương xót đang bừng cháy trong Cha, kêu gào đòi được phung phát. Những ngọn lửa thương xót đang bùng cháy ở trong Chúa, trong trái tim của Chúa, kêu gào, kêu gào, chứ không còn chỉ là mong ước nữa. Kêu gào có nghĩa là sao? Là khẩn thiết lắm rồi, là cần cấp lắm rồi. Giống như là bây giờ anh chị em ở trong nhà mà đóng cửa này lại rồi nó cháy rồi sao? Kêu gào lên thảm thiết rồi, mở cửa, mở cửa. Thì ngọn lửa lòng thương xót ở trong trái tim ta đang bừng cháy và kêu gào đòi phải được phung phát. Ta muốn trao đổ cho các linh hồn này. Trao đổ cho ai? Các linh hồn này là những linh hồn nào? Những tội lỗi, những con người tội lỗi. Chúa mong ước cho những linh hồn tội lỗi là những người đang sống ở trong bóng tối, đang sống ở trong sự băng giá. Nãy ta mới nói lửa đó đến phá tan bóng tối của tội lỗi, lửa ấy đốt lên cái tình yêu, phá tan cái băng giá của hận thù ghen ghét. Chúa Giêsu than thở với Faustina: sự hoài nghi của các linh hồn đang xé nát lòng Cha. Sự hoài nghi của một linh hồn ưu tuyển còn làm đau đớn tâm hồn Cha hơn nữa. Linh hồn ưu tuyển đó là những linh mục tu sĩ. Mặc dù Cha dành cho họ một tình yêu vô hạn, nhưng họ vẫn không tín thác vào Cha. Thậm chí cái chết của Cha mà vẫn không đủ với họ. Khốn cho linh hồn nào lạm dụng những ân sủng này. Coi chừng, Chúa đã ban phát trao tràn mà mình không đón nhận, còn nghi ngờ, còn cấm cản, thì khốn cho những linh hồn nào lạm dụng cái ân sủng của Chúa. Bổn phận là phải tiếp lửa, mà ta thổi tắt lửa, coi chừng khốn cho những linh hồn nào đã lạm dụng ân sủng ấy, không có đáp ứng lại cái mong ước, cái khao khát của Chúa là cho lửa ấy bùng lên. Phải tiếp lửa ấy bùng lên và tiếp cho những người khác. Mình đã không tiếp cho người khác, mình đã không làm cho lửa ấy bùng lên, mà mình lại dập tắt cái điều đó, khốn cho họ. Chỗ khác, số 341: Và Chúa Giêsu nói với tôi, có ai biết gì về ngày lễ này đâu? Chẳng một ai biết cả, ngay cả những người lẽ ra phải rao giảng và dạy dỗ người khác về lòng thương xót của Cha, thì chính họ cũng chẳng biết gì. Ngay cả những người mà được Chúa chọn, được giáo hội lựa chọn, nuôi dưỡng, dạy dỗ học hành để rao giảng và dạy dỗ người khác về lòng thương xót mà họ chẳng biết gì. Vì thế Cha muốn bức hình phải được làm phép trọng thể vào ngày Chúa Nhật sau lễ phục sinh, và tôn kính công khai, ngõ hầu mọi linh hồn đều có thể hiểu biết về điều này. Mọi linh hồn đều có thể hiểu biết về điều này. Anh chị em thấy, đó là cái khao khát mong ước của Chúa Giêsu ngay từ trong tim mình. Thầy mong ước Thầy đã ném lửa vào mặt đất và những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy có một phép rửa phải chịu và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Còn một phép rửa phải chịu và ước mong cho đến khi hoàn tất, đó là việc gì? Còn một phép rửa phải chịu và khao khát ước mong cho đến khi hoàn tất, đó là việc gì? Phép rửa mà phải chịu đó là gì? Là cái chết trên thập giá. Cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu phải chịu chết trên thập giá. Cái phép rửa, phép gì mấy phải được thực hiện để cho mọi sự hoàn tất. Cho nên để cho lửa đó đến trần gian này thì Chúa Giêsu phải chấp nhận mình là người bị thiêu đốt đi, bị tan biến đi, chết trên cây thập giá. Đó là cái phép rửa, đó là điều mà Chúa nói: nếu thể được thì cất chén đắng này cho khỏi con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha. Mỗi một người chúng ta cũng được mời gọi lãnh nhận phép rửa mà Đức Giêsu khao khát đấy. Không phải chỉ là lúc mình rửa tội xong mình làm con Chúa là xong, nhưng mà mỗi người được mời gọi là cùng đi theo Đức Giêsu trên cái con đường thập giá ấy cho đến khi mọi việc này hoàn tất, phải khắc khoải. Đức Giêsu đợi chờ cái giây phút đó, đợi chờ cái giây phút mà nghĩ đến Ngài phải rùng mình sởn ốc, mà cầu nguyện đến mức độ mà mồ hôi máu ứa ra, mà càng lo sợ càng run rẩy bao nhiêu thì Ngài càng phải cầu nguyện khẩn thiết bấy nhiêu. Biết được cái việc đó phải được hoàn tất, tức là ý của Cha muốn Đức Giêsu phải chết trên cây thập giá, máu và nước từ trái tim phải đổ ra thì mới đem lại ơn cứu độ cho con người, thì cái lửa đó mới được bừng cháy lên chứ không nó tắt mất. Nếu mà Đức Giêsu không theo ý Cha mà chịu chết thì cái lửa đó không bùng lên được. Và chính khi Ngài chết, ta thấy dường như cái lửa đó tắt, phải không? Trời ơi, Chúa đem lửa đến trần gian với thầy chưa đi đến đâu, được có 12 người, cứ nhúng 12 người, bùng cái tắt, ngọn giáo đâm vào trái tim, giọt máu và nước cuối cùng, Ngài chút hơi thở. Tại Cha, con phó thác hồn con trong tay Cha. Tưởng chừng như đấy là hình ảnh của ngọn lửa đã bị tắt, trời đất hóa ra tối tăm và mù mịt, trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật. Phương chi chúng con mà chẳng thương Cha cả thì sao? Thì chúng ta thấy là trời đất u ám hết, dường như là cái ngọn lửa đó nó không còn nữa, tắt mất rồi. Và Ngài chút hơi thở cuối cùng, mọi sự đã hoàn tất. Đấy, cái khao khát khắc khoải của Ngài chịu phép rửa đó, đến đi phút cuối cùng là hoàn tất rồi. Và để được hoàn tất như vậy thì trước mắt chẳng thấy gì cả, dường như ngọn lửa đó tắt rúng mất rồi. Lúc mà Faustina chút hơi thở cuối cùng cũng vậy. Cái ngọn lửa lòng thương xót Chúa có bùng lên được không? Không. Không như vậy mà còn bị dập te tua từ trong ra ngoài, từ mẹ bể trên, mẹ bể dưới, cho đến mẹ bể ngang, mẹ nào cũng dập Faustina hết. Mẹ này mát, mẹ này điên, mẹ này khùng, mẹ này nó bị tăng tăng, rồi mẹ này nó không bình thường. Bị dập ghê gớm lắm. Mà Faustina vẫn kiên trì giữ cái ngọn lửa lòng thương xót đó, không từ bỏ. Không từ bỏ, chết thì chết vẫn không có bỏ được cái ơn gọi đó, lòng thương xót nuôi dưỡng. Mà lúc Faustina nằm xuống, ta thấy các vị thánh nằm xuống chẳng ai thấy tương lai mình ra sao. Ghê gớm. Chị em thấy không? Ông thánh Pio nằm giấu cũng vậy. Và đó là điều mà Đức Giêsu nói với chúng ta rằng: các con đừng tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất. Thầy bảo cho anh ấy biết không phải thế đâu, như là đem sự chia rẽ. Từ nay năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chồng chống lại con gái chống lại mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đừng tưởng rằng thầy ban bình, thầy đem bình an, nhưng mà thầy đem gươm giáo, đem chia rẽ. Sao kỳ vậy Chúa? Sao mà mình vẫn hát là vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế. Sao vậy? Và đây lại Chúa bảo là không đem hòa bình mà đem sự chia rẽ là sao? Không đem hòa bình theo nghĩa của trần gian. Trần gian hiểu hòa bình là cứ vui vẻ. Trần gian hiểu hòa bình là mình có mọi sự rồi thoải mái các thứ rồi thỏa hiệp với nhau, thỏa hiệp với nhau cái này thế khác, chấp nhận. Thí dụ như là hai người ngồi bàn tính chuyện ăn cướp, ngồi nói chuyện với nhau, nó hòa bình. Hai thằng cùng ăn cướp với nhau đó là hòa bình, hiểu không? Cùng làm những điều xấu với nhau, khi mà nó cùng làm điều xấu với nhau, nó có đấu nhau không? Không. Giống như IS bây giờ đó, nhà nước Hồi giáo đó, là họ cùng chung một cái lý tưởng là thống nhất trên toàn thế giới này, là chỉ có một quốc gia Hồi giáo mà thôi. Ai tin theo thì được sống, mà ai không tin không theo thì phải chết. Đối với Hồi giáo không có chuyện mà cải đạo, anh cải đạo sang tôi thì được, chứ còn không bao giờ cho phép người Hồi giáo mà cải đạo sang bất cứ một tôn giáo nào. Và anh phải lựa chọn, một là theo thì sống, hai không theo thì chết. Đấy, chúng ta thấy là khi mà những người đó cùng một cái mục đích xấu với nhau như vậy thì họ rất là hòa bình của thế gian. Chúa không đem hòa bình theo cái kiểu đó, hòa bình theo kiểu thỏa hiệp. Anh em biết sự thỏa hiệp gì phải không? Thỏa hiệp với tội ác, với sự dữ. Đây, hai ba này ngồi tám với nhau, đó là hòa bình. Nó ngồi tám với nhau nói xấu người khác mà mình thấy chúng nó hòa bình, phải không? Không, chúng ta không đem hòa bình theo kiểu đó, mà ta đem sự chia rẽ. Có nghĩa là trước ánh sáng mà Chúa Thầy xuống trần gian này thì phải rõ ràng sáng ra sáng, tối ra tối. Và khi mà ánh sáng nó đến thì chắc chắn là phải chống lại cái bóng tối. Và bóng tối nó muốn đàn áp ánh sáng, phải không? Ánh sáng đi đến đâu là bóng tối nó bị dạt sang một bên, và nó tìm cách nó dập cái ánh sáng đó. Đó, cái mà Chúa bảo là chia rẽ là như vậy. Là khi mà Ngài đến thì con người phải dứt khoát lựa chọn, một là ánh sáng, hai là bóng tối. Một là sự thiện, hai là sự ác. Không có thỏa hiệp lúc bên này, lúc bên kia, không có. Dứt khoát. Và khi dứt khoát như vậy thì những người bóng tối sẽ chống lại những kẻ ở trong ánh sáng. Trong một gia đình 5 người thì 3 chống lại 2, 2 chống lại 3 là sao? Tôi ví dụ, trong một gia đình 5 người thì 3 người này nhận biết được lòng thương xót của Chúa, 2 người này nhất định không tin. Bà này vừa mới sứa lên kinh, y đi. Đó, chống nó thấy chưa? Nó cọc có chống nó thấy chưa? Bà này mở bài giảng lòng thương xót Chúa, bên kia nó mở gì? Karaoke. Đó, là thấy trong gia đình mình có chứ, phải không? Trong gia đình mình có, hai vợ chồng, tôi thấy nhiều cái tích hai vợ chồng đó. Là vợ nói, con sợ lắm cha, mỗi lần con mở là anh tắt, mỗi lần con mở là anh tắt. Nghe hiếm lắm, đến lúc mà cuối cùng là anh ta chơi bời chán quá rồi. Mà là không còn cái gì, nó buồn choa quá rồi, vợ đi vắng ấy, mới thấy là con vợ mình sao nó cứ bước cái này vô nó nghe là cái gì. Lúc đó anh mới lấy anh nghe thử, anh nghe rồi từ từ Chúa đưa anh vào trong cái lòng thương xót, lúc nào anh không biết. Anh thấy hay quá, nhưng mà thấy vợ về cái quê ấy lại tắt đi, rồi mai vợ đi vắng lại mở lên. Thế thì vợ biết, rồi bắt đầu lần này thì ăn cơm ấy, vợ nó mở lòng thương xót, mỗi lần mở là anh chàng này mở tivi to lên. Nhưng mà lần này vợ mở rất to lên, bài giảng to lên, anh này không mở tivi nữa. Biết là bắt đầu cá cắn câu rồi. Cứ từ từ là mãi về sau là anh ta được Chúa hoán cải, và hai vợ chồng cùng đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cùng ra đi loan báo làm chứng lòng thương xót Chúa. Nhiều trường hợp lắm. Và những đứa con trong gia đình cũng vậy. Mẹ nghe này em nghe hoài. Tôi biết bây giờ có một bà cụ là bà 91, 92 rồi đó. Mà đứa con gái của bà cho tới bây giờ nó 50 mấy tuổi, nó chống bà vô cùng chống. Nó chống một cách công khai và một cách là cuồng nhiệt để mà chống. Mỗi lần mà là nó không nghĩ nó tắt, mà nó còn nói sâu, nó còn đú rứ để cho bà bị ám ảnh, để cho bà bỏ đó. Bà bảo nó đi vắng là con nghe, con không bao giờ mà con bỏ. Nó thì nó cũng không bao giờ nó để con nghe, không bao giờ nó theo. Nó không theo là chuyện của nó, nhưng mà khổ cái là nó không theo, nó cũng bắt con không được theo. Nó, chúng ta thấy như thế đó. Nó phân biệt giữa bóng ánh sáng và bóng tối là như vậy. Là mình là ánh sáng, là bây giờ tôi mời gọi anh theo không theo chuyện của anh, tự do. Chứ không bao giờ mà anh không theo bắt đầu tôi nói xấu anh, không được. anh không khéo bởi tôi chửi anh không được, anh không khéo tôi không chơi với anh có được không? Cũng không luôn. Ta vẫn có thể chơi với nhau mặc dù anh không theo, tôi vẫn cứ coi anh như là một người bạn, như là một người con cái của Chúa. Còn bóng tối thì nó không chấp nhận chuyện đó, là tôi không theo thì anh cũng không được theo. Khác nhau chưa? Anh mình chúng ta phân biệt cái chuyện đó, biết ai là bóng tối ai là ánh sáng ở cái chỗ đó. Ánh sáng muốn đem lửa, tức là tình yêu, là bình an, là hạnh phúc đến cho mọi người. Và ai đón nhận thì được bình an và hạnh phúc. Còn ai không đón nhận thì họ sống trong bất hạnh, đó là chuyện của họ, tự do của họ. Mặc dù mình vẫn thương, mình vẫn không có chối họ là bạn của mình. Giống như là tôi đang khát nước, bạn đưa tôi ly nước, tôi có quyền uống hay không uống. Uống thì hết khát, mà không uống thì khát. Thế thôi, còn bạn mời, bạn sẵn sàng hết tâm lòng của bạn là con pha cho cha ly nước này, ngon lắm, ngọt lắm, mát lắm, uống đi, ngu gì không uống. Ngu gì không uống. Nhưng mà có những người không chịu uống, thế là chuyện tự do của họ thôi. Nếu thì uống đi, mời cha này, cha không uống còn đổ miệng cha. Ai mà chơi thế. Ép gì đó, ép dầu, ép mỡ, ai nữa, ép duyên. Nó khác nhau ở chỗ đó. Và chính vì vậy mà nó mới có sự chống đối với nhau là như vậy. Thực sự nó là chống đối là do bóng tối nó chống ánh sáng. Chứ ánh sáng không có chống đối ai bao giờ. Không chống đối ai bao giờ. Các thánh tử đạo, họ như là con chiên bị đem đi săn lùng làm thịt, vẫn không một lời kêu ca, không có mở miệng than trách, không có vừa đi vừa hậm hực. Mày bắt đạo tao, mày tao mà không có xích này mày chết với tao có không? Không. Nếu mà các thánh tử đạo được gỡ xích ra thì có đưa súng ra bắn, nãy giờ bắn tao hả? Nãy giờ ai cho đánh tôi có không? Không. Nhưng mà những cái người mà anh đi chiến đấu bị kẻ thù mà nó còng nó xích như vậy, nếu mà họ được thả ra thì sao? Điều đầu tiên là cái gì? Phải bắn kẻ thù thôi, phải diệt thôi. Tại vì mày là kẻ thù của tao, không đội trời chung. Nãy mày còng tay tao là tao không làm gì được, chứ còn bây giờ mày phải chết thôi. Nó khác nhau đó, đó là bóng tối đó. Còn ánh sáng, các thánh tử đạo như là Stefano nói gương Đức Giêsu, lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Lúc đó lửa nó mới bùng lên, lửa tình yêu nó mới bùng lên, như là cái người lính mà đâm vào trái tim Chúa, máu và nước chảy ra. Ông nói người này đích thật là con Thiên Chúa. Đó, cái ông đó mà đâm, thấy chưa, Chúa cứ cho đâm. Chúa có thể làm cho cái lưỡi đồng đó nó cong được không? Dư sức Chúa gồng lên một phát, lưỡi đồng cong. Mà lưỡi đồng cong, ông có nhận ra là con Thiên Chúa không? Bảo này nó có ma, có quỷ. Thêm, và lúc chấp nhận để cho nó đâm, đâm thấu trái tim, máu và nước chảy ra, ông này đích thật là con Thiên Chúa. Tình yêu thắng hận thù ở chỗ đó, nhu thắng cương là ở chỗ đó, thưa anh chị em. Cho nên Chúa nói là nàng dâu chống lại mẹ chồng, nàng chồng chống lại mẹ dâu, vân vân, cũng thế thôi à. Trong gia đình hay trong cộng đoàn cũng vậy, trong một cộng đoàn dòng tu cũng vậy, trong một cộng đoàn giáo xứ cũng vậy. Có khi là nhóm đồng thư cho Chúa này bị những nhóm khác họ chống đối, họ phá phách, họ ganh tị, họ này kia, mà chúng ta vẫn cứ khiêm tốn, chúng ta vẫn nhẫn nhục, vẫn nín nhịn. Lúc đó lửa nó vẫn ở trong ta. Còn một khi mà ta mở miệng ta nói, một khi ta chống ta bùng lên, lửa nó ra cái nó tắt luôn, gió thổi tắt liền. Đó thôi, có nhiều anh chị em nói trai chúng con đi loan báo mà chúng con bị thế này bị thế kia, vậy tốt á, tạ ơn Chúa. Đọc lại coi Faustina, coi Faustina đoạn chú nói Faustina, khi bị chống đối thì con biết đây là công cuộc của cha, và ma quỷ là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa, nó sẽ chống và chống cho đến cùng, mà nó dùng cả bàn tay người đạo đức để chống nữa. Con ơi, không sao, đừng sợ hãi, ta ở với con, để đó cho ta, đừng có đương đầu, hãy nấp vào trong trái tim của ta. Đó, thưa anh chị em, thì nó khác nhau ở giữa những người mà con cái của lòng thương xót đích thật với những người mà chỉ mang danh là con cái của lòng thương xót. khác nhau là chỗ đó. Bóng tối ánh sáng nó khác nhau tí xíu à. Thế không? Khi mình tưởng mình ngon nó mình bùng lên, mình lấn át những đoàn thể khác, đúng không? Sai rồi. Mình nổi nang hết đoàn thể khác, mình dìm những đoàn thể khác xuống để mình lên, đúng hay sai? Sai luôn rồi. Đó sai rồi. Không có đấu đá, không có kèn cựa, không có tranh hơn tranh thua. Cứ như Đức Giêsu như là con chiên bị đem đi xén lông làm thịt, không mở miệng, không một lời kêu ca trách móc. Đấy thưa anh chị em, như vậy thì lửa nó mới bùng lên được. Như đấy là cái phép rửa mà khắc khoải Chúa chị mong ước được làm điều đó, được thực hiện điều đó. Mong ước điều đó được thực hiện nơi Chúa, thì mỗi người chúng ta cũng đang được Chúa mời gọi, này con đi làm lòng thương xót Chúa phải không? Có cái phép rửa mà cha mới chịu, con chịu được không? Cha khắc khoải mong ước cho con cũng được chịu với cha, con được nên đồng hình đồng dạng với cha. Nếu ta cùng chịu đau khổ với Ngài, ta sẽ được phục sinh với Ngài. Vì thế mà thưa anh chị em, chúng ta sẽ gặp những chống đối. Có khi chống đối không ở đâu xa mà chính trong bản thân mình. Làm hay không làm, nên hay không nên. Nếu mà càng làm thì càng bị bắn phá, càng bị ghét bỏ, càng bị loại trừ. Không làm thì sẽ được người ta thương mến, người ta nâng niu, người ta cung phụng. Nào, thấy chưa? Hai vợ chồng, thôi anh, bỏ đi anh, đừng có đi làm lòng thương xót Chúa làm gì hết, ở đây em thương ha? Nấu cơm cho ăn, chịu không? Chịu. Nhiều khi không nói nặng mình chống thì họ là dùng ngọt, dùng ngọt. Tới giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa lại đến nó rủ đi nhậu. Thấy chưa? Mày ngày nào mày chẳng cầu lòng thương xót Chúa, thôi nào đi với tao, còn đọc kinh mai đọc được không?
Được.
Được, hôm nay nhậu không, được không?
Được.
Mày bỏ được không?
Được.
Anh lại đi, anh lên đó, đó. Đó là mời anh đây, anh để có kinh nghiệm đó, chúng ta cho rằng đây để chào anh này. Anh chia sẻ cho mọi người là có những lúc mà đang ngồi nhậu cái anh bỏ, tới giờ là ta đi đọc kinh, tới giờ ta đi chầu đồng xót Chúa, anh có kinh nghiệm đó anh chia sẻ cho mọi người.
Con cũng vẫn chưa đi đọc kinh đồng xót Chúa mấy. Hầu như công việc hình như cứ đấm đuối, cứ kéo nhau và cứ xong việc cái là mệt là đi kiếm nhau nhậu thôi.
Rồi sao nữa? Rồi anh được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và được Chúa đụng chạm như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Nói ra mạnh dạn hết ha. Em biết đến lòng thương xót Chúa ra sao? Chính những con người mà lao vào những công việc như vậy, mà nhậu nhẹt như vậy đó, mà bây giờ vẫn còn được giữ được cái ngọn lửa lòng thương xót Chúa, đó nó quý lắm, phải không thưa anh chị em? Chứ nếu mà chúng ta ở trong tu viện như chúng tôi chẳng hạn, đâu ai đụng chạm gì tới, thì mình đọc kinh là chuyện bình thường. Còn ở ngoài đời này, anh chị em còn giờ đâu mà đi đọc kinh, còn giờ đâu mà đi chia sẻ, giờ đâu mà đâu cầu nguyện. Nhưng bây giờ thì chúng ta giữ ngọn lửa thương xót đó Chúa như thế nào? Giống như anh bạn bên Mỹ anh nói, đừng tưởng bên Mỹ là ngon à nha. Đấy, còn thích đi Mỹ nữa không? Ngày 14 tiếng, nghe con, 12 tiếng đi làm, 1 tiếng đi xe đi, 1 tiếng đi xe về là 14 tiếng mà làm suốt từ thứ hai đến thứ bảy. Chủ nhật nghỉ thì đi chợ, đi lễ, hết giờ. Thì với công việc bận rộn như vậy thì anh nuôi dưỡng cái ngọn lửa lòng thương Chúa như thế nào và anh có cảm nghiệm được Chúa đụng chạm yêu thương anh như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Nói chung cũng con
khó nói quá phải không? Tại vì lúc mà ngồi nhậu nói ngon lắm, thấy không? Ngồi nhậu nói ngon lắm, nói mạnh dạn lắm. Nhưng mà lúc mà lên thì chỉ có Chúa Thánh Thần mở miệng ra thôi, mình mới nói được. Chứ không phải là mình muốn nói là nói, không nói được đâu. Đó, chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái lời chứng hùng hồn như vậy cho anh chị em thấy. Đó là gì? Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì không phải ai cũng lên mà nói, cũng lên làm chứng được. Cho nên khi mà người ta đã lên làm chứng rồi ấy, thì phải biết rằng đó là ơn của Chúa Thánh Thần. Và Chúa nói rằng không phải các con nói mà Thánh Thần nói trong các con. Mà ta cứ nghi ngờ những người làm chứng là sao? Đây tôi đưa anh em một ví dụ, thấy chưa? Ba lần tôi mồi tôi mớm, anh có nói gì được đâu? Không thể nói được, không thể nói được. Vậy thì những người mà họ đã nói thì phải có một cái ơn. phải được Chúa sai đi, phải được Chúa mở miệng ra và Chúa nói trong họ. Có những người nhút nhát vô cùng mà tự nhiên lên nói rất là mạnh dạn, và có những người rất là mạnh dạn mà lên không nói được. Anh chị em thấy chưa? Đó, rõ ràng như vậy thì mình mới thấy được là trong chúng ta luôn có một cuộc chiến đấu. Đấy, một cuộc chiến đấu giữa công ăn việc làm, giữa bao nhiêu cái bận rộn, và với việc là cầu nguyện đồng thư cho Chúa làm sao mình nuôi dưỡng được cái đó. Tối trước khi đi ngủ ta cũng bị cám dỗ, mệt quá lăn ra ngủ, hay là ráng ngồi dậy đọc kinh tháng ngày tháng Minh Côi, đọc chữ Minh Côi, lòng thương xót Chúa, đọc chữ lòng thương xót Chúa. Nếu ban ngày chưa đọc, có nhiều khi tôi cũng buồn ngủ vô cùng, đang ngồi coi tivi nó tỉnh như sáo, hay đến một giờ sáng thôi tắt phim đi đọc kinh cái đã, vừa đọc được có đúng ba câu kinh cái mừng thì mắt tôi ríu lại, tôi nhéo tay rồi tôi dịch mũi rồi thì tôi tát má rồi tôi lấy lạnh tôi đập vào đầu, nó vẫn cứ được vừa mình kinh nửa kinh cái mừng đã ăn mắt lại gật lại rồi tôi không có ngồi nữa, tôi đứng dậy tôi đi vừa đọc, mà vừa đi vừa đọc vừa ngủ, tôi kinh khủng như vậy, ngủ vừa đi vừa ngủ được cơ mà. Cho nên là ngọn lửa mình nuôi dưỡng được cái lửa đó nó không dễ đâu, khó lắm. Chưa kể là ở trong cộng đoàn cũng thế thôi, cũng có những người đồng ý, có những người không đồng ý chứ. Đó là việc đạo đức mà, ép ai được. Đó là ơn Chúa mời gọi mà, ai theo thì theo, ai không theo thì thôi, chứ làm sao ép được. Mà chỉ cái khó nhất ấy là không đồng ý mà lại họ chống ấy, thì là chúng ta thấy rất là khó. Và như vậy thì mình mới biết được rằng là mình còn có tin vào lòng thương xót Chúa hay không, có tín thác hay không chứ. Nếu không có ai chống anh thì anh lý đạo ngon lành rồi, phải không? Và ai biết được anh là tốt hay xấu. Nhưng mà người ta chống anh mà anh vẫn tín thác được vào Chúa, anh vẫn nuôi dưỡng giữ được cái ngọn lửa đó, thì lúc đó mới thực sự là cái người tín thác. Còn anh nói tín thác là sao biết anh tín thác? Anh nói ngọn lửa này nóng là sao biết ngọn lửa nóng? Làm sao biết lửa nóng? Sờ vào mới biết nóng chứ, đúng không? Là sao anh nhắm mắt vào có thấy lửa nó sáng không? Mà là sao thấy lửa sáng được? Thì mở mắt ra, anh cứ ở trong bóng tối nhắm mắt vào thì có 10 ngọn lửa nó vẫn cứ tối thôi. Mở ra, chói mắt, mở ra, chói mắt thì nhắm luôn đi. Cứ mở ra mới thấy được ánh sáng, đúng không? Phải đưa tay vào chấp nhận, nóng thì biết là nó là có lửa. Vậy thì khi mình đến với lòng thương xót Chúa, khi mà đến với Chúa cũng vậy, mình phải trải qua những cái thử thách. Phải chấp nhận chói mắt để thấy được ánh sáng, phải chấp nhận bỏng tay để thấy được cái nóng của nó chứ. Và có hai đứa, đứa trai đứa gái, sinh viên, con nhỏ đến cầu nguyện nói tôi trai, trời khấn lòng xót Chúa cho bạn con. Hai đứa con quen nhau cả 2-3 năm mà anh ấy khô khán, chẳng lễ lại gì, chẳng biết lòng thương xót Chúa gì, con cầu mãi không được, trai cầu nguyện cho anh. Cái tên anh là gì vân vân vân, mời trai cầu nguyện, con cầu nguyện, xin cộng đoàn cùng cầu nguyện. Cầu nguyện 3 tháng sau đấy nó khỏe, trời anh ấy bỉa chịu đi lễ rồi. Anh ấy thấy anh bắt đầu đi lễ rồi, anh trai cầu nguyện để cho anh đi xin tội, để cầu nguyện xong rồi đi xin tội rước lễ. Trai cầu nguyện cho anh đi cầu nguyện lòng thương xót với con đi, chứ anh còn nói mãi mà anh chẳng đi. Vậy tôi gặp nó, hai đứa uống cà phê, nói này mai mình đi lễ mà nghe cầu nguyện đi nhá. Ngồi nói chuyện, nó chơi chơi, nó thấy vui vui, nó bảo mai con đi. Thế là thằng nó đi nó nghe rồi tụi nó bị Chúa quấn hút vào. Đồng thời cho Chúa quấn hút vào, con bé nó trời ơi bây giờ anh tốt quá, không những là lễ Chủ nhật mà ngày thường anh cũng đi 3 giờ lòng thương xót Chúa, và cha đi làm lễ đâu cũng anh cũng thích đi nghe giảng lắm, tốt lắm, trời cảm ơn Chúa, cảm ơn cha cộng đoàn, ôi con mừng lắm. 6 tháng sau gặp nó, mặt nó buồn xò, cha con buồn sao vậy? Con đang chiến đấu với ai? Chiến đấu với Chúa. Sao vậy? Con đang giằng co với Chúa. Sao mình lại giằng co với Chúa mà sức mày sao chịu nổi? Thì con biết sức con không chịu nổi cho nên là con thua. Là mình giằng co làm sao? Chúa giằng anh của con rồi con giằng lại mà chắc là thua trời. Có sao vậy? Chúa nó bị sao vậy? Bị nó lại bỏ đạo rồi à? Vì Chúa dịch nó ra bảo không. Hay là bây giờ nó đi theo con khác rồi, nó bỏ con rồi. Không. Thế sao? Nó không bỏ mày rồi nó cũng không bỏ Chúa gì đâu, nó đi theo ai? Đi theo Chúa. Sao Chúa sao? Anh đòi đi tu sao? Khẩn quá, cầu nguyện quá, Chúa ban ơn quá. ơi thua bây giờ con tính sao? Thì đấy, cha bảo con tính sao bây giờ? Con thua chứ sao con giằng không được, rồi con phải chịu thua. Nhưng mà thua mà vẫn vui, con hiểu không? Thua mà vẫn vui vì nó không chạy theo đứa khác, mà nó không chạy theo tà thần, nó không chạy theo con khác, mà nó chạy theo Chúa. Mà mình cũng đi theo Chúa, vậy thì anh đi theo Chúa, con đi theo Chúa, thì hai đứa cùng đi theo Chúa vui chứ. Nhưng mà vui thì vui, nhưng mà không nắm được tay anh ấy. Thế tôi thấy đây cũng là cái chuyện mà hai người chống lại ba chống lại hai. Có nhiều cái ví dụ lắm, nhiều cái ví dụ lắm trong đời sống tu trì cũng vậy, đời sống cộng đoàn cũng vậy. Có những cái mà mình thấy rằng là đúng là Chúa đến để gây chia rẽ, theo cái nghĩa là có người ta phải lựa chọn bóng tối và ánh sáng, có người ta phải lựa chọn giữa Thiên Chúa và ma quỷ thế gian, và đó gây ra cái sự chia rẽ là ở chỗ đó. Và Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hãy đem lửa đến mà đốt đi chia rẽ. Là cái chia rẽ là do người ta bóng tối, họ không hiểu, họ hiểu lầm, họ nghi ngờ, họ gièm pha, họ chống đối, họ làm hại, làm khổ mình. Ta cứ lấy ngọn lửa yêu thương, tha thứ, chiến thắng cái hận thù. Lúc đó thì hòa bình đích thực sẽ đến. Hòa bình đích thực chỉ đến khi nào con người ta quay về với lòng thương xót của Chúa. Amen.
Vào lòng Chúa xót thương nhân từ.